Trẻ con trong khoảng thời gian từ lúc sơ sinh cho tới khi mà khoảng 5 tuổi đó là cái thời gian mà con cái mình nó sẽ thay đổi rất là nhanh, nó thay đổi về rất là nhiều phương diện. Mình sẽ thấy cái sự khác biệt nó rất là lớn. Và đó là có lẽ lý do vì sao mà nhiều cha mẹ, nhất là có đứa con đầu tiên đó, thì rất là thích thú và cho rằng con của mình nó là một cái đứa con rất là đặc biệt. Cho nên mình thấy cái sự phát triển nó làm cho cha mẹ nghĩ như vậy. Nếu như cha mẹ để ý sẽ thấy rằng trong những năm đầu đó đó, cái việc mà con cái chúng ta thay đổi và những gì nó học được đó, rất là nhiều và rất là lớn trong cái giai đoạn đó. Bởi vì những lý do nêu trên cùng với lại cái sự lệ thuộc của cái đứa bé vào trong cha mẹ đó, trong cái giai đoạn này đó, làm cho cha mẹ dễ mà bị mất tập trung. Có một điều mà cha mẹ cần lưu ý trong cái giai đoạn này đó, ấy là con của mình dù là con trai hay con gái, mình phải tập trung chú ý là phải biết rằng con của mình đó, nó đang ở dưới một cái thẩm quyền.
They have been made by God and have a responsibility to obey God in all things.
Ấy là con cái của mình nó đã được tạo dựng bởi Đức Chúa Trời và nó có trách nhiệm nó phải vâng phục Ngài. Cái phần Kinh Thánh mà trong đầu của năm đó chúng ta có dịp học qua đó là trong Ephesos chương thứ 6. Ba câu đầu của chương thứ 6 trong sách Ephesos: Hỡi những người làm con, hãy vâng lời cha mẹ mình trong Chúa vì đây là điều phải lẽ. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa để ngươi được phước và được sống lâu trên đất. Cái điều mà chúng ta cần phải chú ý ở đây, rồi chúng ta cũng phải dạy cho con cái chúng ta chú ý tới, ấy là cái từ là ở trong Chúa. Cái điều đầu tiên mà bậc làm cha mẹ chúng ta phải dạy con cái là chúng dâng lời chúng ta đó, không phải chỉ vì chúng ta là cha mẹ của chúng, là chúng ta lớn hơn chúng ta khôn ngoan hơn chúng, là chúng ta phải vâng lời, chúng ta buộc chúng phải vâng lời chúng ta. Nhưng mà điều chúng ta phải dạy nó bởi vì điều đó là vâng lời Chúa. Chúng ta phải dạy con cái chúng ta trong những năm này đó là chẳng những chúng được tạo dựng nên bởi Đức Chúa Trời, nhưng mà chúng còn được dựng cho Ngài nữa. Để rồi con cái của chúng ta cũng giống như chúng ta để mà làm cha mẹ, chúng ta phải có nhiệm vụ đối với Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời, Ngài có cái quyền để Ngài cai trị trên chúng nó, bởi vì Ngài là đấng đã tạo dựng nên chúng nó. Nếu không hiểu biết cái lẽ thật này đó, thì con của chúng ta đó nó sẽ không có một cái sự vâng phục đáng phải có. Chúng ta phải dạy dỗ cho con cái của chúng ta là phải đem sự vinh hiển đến cho danh Đức Chúa Trời. Cái việc mà thuận phục theo thẩm quyền ở trên đất này đó, đó là cái việc bày tỏ là chúng thuận phục theo cái quyền tể trị của Đức Chúa Trời. Cái việc mà đầu phục Chúa đối với con cái của chúng ta lúc nó còn nhỏ đó, cái gì đó dường như có vẻ giống như là nó mơ hồ và nó xa vời quá. Nhưng mà chúng ta là cha là mẹ đó, ha, chúng ta rất là thực với con cái của chúng ta và chúng ta hiện diện với chúng mỗi ngày. Và cái việc mà con cái của chúng ta nó bày tỏ cái sự vâng phục Chúa qua cái việc mà nó vâng phục cha mẹ. Cái việc mà con cái chúng ta nó phải tập cái sự vâng phục thẩm quyền đó là ngay cái ngày đầu tiên mà đem nó về nhà từ bệnh viện khi mới sinh. Nếu như cái điều này đã được dạy dỗ con cái chúng ta trong những năm đầu tiên đó, thì nó sẽ đem lại cái kết quả rất là lớn trong cuộc đời của nó. Nếu như con cái của chúng ta nó được dạy dỗ cái nguyên tắc này trong những cái năm đầu đời của nó đó, thì khi mà nó lớn lên đó, thì chúng ta sẽ không có phải đối diện với những cái sự mà bất tuân trong gia đình. Không phải chỉ dành cho trẻ con mà thôi, nhưng mà cái đây là cái nguyên tắc chung trong cái cuộc sống của gia đình. Cái càng sớm càng tốt khi con chúng ta được dạy dỗ đó, thì nó sẽ đem đến một cái kết quả tốt hơn. Cái việc mà chúng ta dạy con cái của chúng ta trong những năm đầu đời của chúng đó, sẽ đem đến những cái kết quả mà sẽ không thể đo lường được đâu. Rõ ràng lời của Chúa cho biết rằng kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan. Cái việc mà chúng ta đọc ở trong ba câu đầu của chương 6 trong sách Ê-phê-sô này đó, khi con cái chúng ta nó vâng phục đó, thì có nghĩa là nó bày tỏ qua hai điều. Thứ nhất là qua cái sự hiếu kính, thứ hai là cái sự vâng lời. Và qua cái việc mà con cái nó vâng lời cha mẹ, nó hiếu kính cha mẹ đó, thì con cái mình sẽ được hưởng một cái cuộc sống phước hạnh và được sống lâu trên đất. Và đây là cái nguyên tắc mà chúng ta cần phải cho con cái của chúng ta biết, và đây là cái nguyên tắc mà nó sẽ áp dụng cho con trong cuộc đời con cái chúng ta. Nếu như con cái chúng ta hiểu được ba câu của chương 6 trong sách Ê-phê-sô này đó, thì nó sẽ hiểu được rằng cái sự vâng lời cha mẹ đó không phải để cho cha mẹ, nhưng mà để cho ích lợi cho chúng nó. Chính con cái của mình đó, nó là cái đứa mình được hưởng quyền lợi trực tiếp trong cái việc mà nó vâng lời và nó bày tỏ lòng hiếu kính đối với cha mẹ. Nếu như chúng bất tuân, không vâng lời cha mẹ đó, thì nó nằm ở ngoài cái vòng phước hạnh mà đúng ra nó được hưởng. Là những người cha mẹ tin Chúa đó, chúng ta phải mau chóng phục hồi cái mối liên hệ của con cái của chúng ta với Đức Chúa Trời. Do vậy mà chúng ta phải hiểu hai cái điều mà chúng ta đã đề cập tới, đó là đòn roi và những cái lần nói chuyện với con cái của mình đó. Thật ra cái ban đầu không phải là cái cách dùng để hình phạt con cái của chúng ta, nhưng mà cái cách đó là cái cách mà chúng ta dùng để đem con cái chúng ta trở về, đem cho con cái chúng ta được cái sự phục hồi. Cái việc mà sửa dạy và kỷ luật con cái của chúng ta đó, ấy là cái việc mà chúng ta đem con cái của chúng ta được trở về trong cái vòng an toàn cho chúng. Do vậy mà càng sớm càng tốt, chúng ta phải dạy cho con cái chúng ta hiểu được rằng đó, cái việc mà chúng không vâng lời cha mẹ đó, không chỉ là cái việc nó không vâng lời cha mẹ mà thôi, nhưng mà nó là cái việc mà không vâng lời Chúa. Và do vậy mà chúng ta phải làm sao để hướng dẫn dạy dỗ con cái chúng ta trong cái việc mà nó phải thuận phục theo thẩm quyền. Cho nên khi mà chúng ta sửa dạy con cái chúng ta kỷ luật con cái của mình, điều đó là chúng ta muốn đem con cái chúng ta được phục hồi trở lại trong cái mối liên hệ mà chúng cần phải có. Và điều quan trọng là chúng ta cần nên dạy con cái của chúng ta biết được rằng tội lỗi luôn luôn đem đến cái sự phân cách trong cái mối liên hệ. Chúng ta thường chúng ta phải tự hỏi rằng là chúng ta có hiểu được rằng là con cái của chúng ta đó là nó phải chịu trách nhiệm trực tiếp với Đức Chúa Trời chứ không phải là với chúng ta mà thôi. Cho nên là cha mẹ chúng ta phải nghĩ làm cách nào đó để chúng ta giải cứu con cái chúng ta khỏi cái sự nguy hiểm. Cho nên cái việc mà những người cha mẹ mà dạy dỗ con trong cái sự tin kính Chúa đó, thì cái điều mà cha mẹ thực hiện đó là chủ yếu là nhiều hơn là cho cha mẹ chứ không phải là đối với con cái mình mà thôi. Cái việc mà hiếu kính cha mẹ ở đây ấy là con cái chúng ta phải có trách nhiệm tôn trọng và có một cái tấm lòng tôn kính đối với cha mẹ mình, bởi vì cha mẹ mình ở trong cái vai trò là giữ cái thẩm quyền trên chúng. Và cái điều mà chúng ta là cha mẹ cũng phải làm ấy là chúng ta dạy con cái chúng ta biết những gì Kinh Thánh dạy và những gì mà thuộc về những cái thế gian mà dạy dỗ. Cái điều mà chúng ta cần lưu ý là chúng ta phải dạy dỗ con cái chúng ta theo đúng những gì mà Kinh Thánh dạy, bởi vì ngay cả cái văn hóa mà chúng được dạy đó, trong cái vấn đề mà hiếu kính cha mẹ đó, thì chúng ta phải bảo đảm là cái lý do đúng đắn trong cái việc mà dạy dỗ con cái trong cái vấn đề hiếu kính cha mẹ. Cái việc mà thế gian đó, dạy con cái chúng ta hiếu kính cha mẹ và không cho con cái của chúng ta cần biết lý do tại sao mà nó cần phải làm điều đó. Nhưng mà đối với lời của Chúa, đối với Đức Chúa Trời thì Ngài cũng rất là quan tâm đến điều đó. Lý do tại sao mà con cái của chúng ta cần phải hiếu kính cha mẹ là bởi vì Ngài muốn con cái của chúng ta đó nó những cái việc nó làm phải xuất phát từ tấm lòng của nó, tức là cái việc mà nó hiếu kính cha mẹ đó là bởi vì Chúa đã đặt để cha mẹ trong một cái vai trò trong bậc có thẩm quyền ở trên nó, và nó có nhiệm vụ nó phải hiếu kính cha mẹ. Như vậy thì nếu mà như con gái của chúng ta hiếu kính cha mẹ theo cái cách đúng đó, thì nó sẽ đem lại hai cái kết quả như sau. Ấy là cái việc mà cái kết quả có được đó là thứ nhất là cha mẹ phải huấn luyện con cái chúng ta phải làm điều đó, và cha mẹ đó phải là làm gương, phải có một cái đời sống xứng đáng trong cái lối sống của mình. Cái cách mà chúng ta có thể biết được rằng con cái nó có tôn trọng cha mẹ hay không đó là chúng ta có thể nhận biết qua cái cách mà con cái nói chuyện với cha mẹ. Thứ nhất là con cái của chúng ta đó không bao giờ nên nói chuyện với cha mẹ mà với tính cách là giống như ra lệnh vậy. Chúng ta cũng không nên cho phép con cái chúng ta nói chuyện với lại chúng ta là cha mẹ như là nói chuyện với một người bạn. Thật ra thì nó có thể nó biểu hiện qua nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên chúng ta cũng phải nên dạy dỗ con cái của chúng ta, nó có thể bày tỏ cái ý tưởng hay là cái ý kiến của chúng nó qua cái sự tôn trọng. Một lần nữa cái điều này đó có thể được dạy dỗ theo cái cách tử tế, cái cách nhẹ nhàng. Dễ lắm mà chúng ta thường nghĩ rằng con cái chúng ta đó nó phải biết cái sự tôn trọng, cho nên chúng ta cứ quên rằng đó là chúng ta phải có trách nhiệm dạy dỗ con của mình, rồi nhờ đó mà nó mới biết được nó phải làm gì. Ví dụ như anh nói rằng Isaiah, con không thể được nói chuyện, không thể nào nói chuyện với ba được theo cái cách đó, là bởi vì Chúa đã đặt để ba trong cái vai trò là ba của con, cho nên con phải nói chuyện với ba trong cái sự lễ phép. Do vậy mà cái sự sửa dạy của chúng ta đó đối với con cái của chúng ta đó, nó phải đi kèm theo cái sự hướng dẫn nữa. Bởi vì đừng bao giờ cho rằng con cái chúng ta tự nhiên nó biết, chúng ta phải dạy dỗ hướng dẫn nó thì nó mới biết. Một ví dụ khác chẳng hạn như là Elijah, con không thể ra lệnh cho ba kiểu như vậy được. Con có thể yêu cầu ba, nhờ ba làm, chứ không thể mà ra lệnh, bởi vì ba là được Chúa đặt để trong cái vai trò là một người cha, là người có thẩm quyền trên con. Chúng ta không bao giờ phải nên đợi cái việc mà huấn luyện con cái của chúng ta khi mà con mình nó đã ở cái tuổi vị thành niên. Một cái đứa vị thành niên đó, một đứa trẻ thành niên, vị thành niên nó có một cái sự tôn trọng đó là bởi vì chúng nó đã được dạy dỗ trong những cái năm đầu của nó, chứ không phải là đợi tới cái năm mà 12, 13, 14, 15 tuổi lúc đó thì mới được dạy, không phải như vậy. Là cha mẹ đó, chúng ta cũng phải bày tỏ cái sự tôn trọng đối với con cái của mình nữa, và phải không có được xem thường nó, bởi vì cũng giống như chúng ta, con cái chúng ta là một cái tạo vật được Chúa tạo dựng nên, không có nghĩa là chúng ta có thẩm quyền trên chúng, rồi chúng ta không có tôn trọng chúng. Chúng ta không có nên mà la hét con cái mình, chúng ta cũng không có bắt con cái của chúng ta phục vụ chúng ta như là nô lệ vậy. Dĩ nhiên tôi muốn dùng cái chữ nô lệ để nói về cái ý nghĩa bóng rằng nhiều khi mình muốn bắt con mình làm việc này việc kia việc nọ để cho mình được nhẹ nhàng, được khỏe hơn. Nếu như chúng ta không có dạy dỗ con cái của chúng ta và chúng ta không có cư xử theo cái cách mà như mình nói khi nãy đó, thì chúng ta đã vô tình đã làm khó khăn cho chúng ta trong cái việc mà chúng ta dạy dỗ chúng vâng phục và cầm quyền cái những người lãnh đạo chúng. Tuy nhiên nếu mà chúng ta có cái tấm lòng yêu thương giống như cha trên trời đó, thì chắc chắn rằng con cái chúng ta nó sẽ dễ dàng nó vâng phục thẩm quyền hơn. Nếu như chúng ta có cái sự thiếu tôn trọng hay là cái sự thiếu nhã nhặn lịch sự đối với con cái của chúng ta đó, thì chúng ta phải cần nên xin lỗi con cái của mình và mong con mình tha thứ cho mình. Một lần nữa cái điều quan trọng mà chúng ta phải nhớ ấy là cả con cái của chúng ta lẫn chúng ta đều ở dưới cái thẩm quyền của Chúa. Cái nguyên tắc mà gieo gì gặt nấy đó, nó cũng đúng ngay cả trong cái việc mà nuôi dạy con cái nữa. Và rồi vì chúng ta sẽ hướng đến cái đề tài gọi là vâng lời. Vâng lời không phải là một cái đề tài phổ biến. Cái điều đáng buồn là ngay cả những quốc gia mà được mang danh là những quốc gia theo Cơ Đốc giáo đó cũng không có xem cái đề tài mà vâng lời hay là sự vâng phục là cái đề tài mà được phổ biến ở trong quốc gia đó. Rất là dễ khi mà chúng ta thấy trong xã hội ngày hôm nay đó có những cái buổi huấn luyện làm sao để mà có một cái sự can đảm, sự mạnh dạn, nhưng mà lại rất hiếm những cái chương trình huấn luyện để dạy dỗ về cái vấn đề vâng phục. Chúng ta đã nói nhiều về cái vấn đề vâng phục và chúng ta phải đi đến cái việc mà làm sao để chúng ta định nghĩa nó. Sự vâng lời là một cái sự sẵn sàng để vâng phục theo một cái bậc thẩm quyền nào đó ở trên mình. Cái này không chỉ đơn thuần là cái việc mà đứa con nó phải làm theo những gì mà nó đã được dạy bảo, nhưng mà cái việc vâng lời là cái việc mà con cái nó phải làm mà không có cái sự bào chữa, không có cái sự thách thức và cũng không có cái sự chậm trễ ở đây. Có nghĩa là chúng nó phải thực hiện những gì mình dạy ha, mà không có cái sự thách thức, không có cái sự bào chữa hay cũng chẳng có cái sự chậm trễ ở đây. Dĩ nhiên cái sự vâng phục ở đây thì có nghĩa rằng đứa con của mình, dù là con trai hay con gái đó, là nó lúc đó là nó không có muốn làm. Nếu như sáng mai tôi đánh thức con tôi dậy và nói rằng con dậy sớm để mà đi tới Disney World và chúng nó vui mừng chúng nó dậy, tôi không nghĩ điều đó là có thể gọi là con mình nó vâng lời mình. Vì sao vậy? Bởi vì đó là những gì mà chúng nó muốn làm. Vâng phục thẩm quyền có nghĩa là con cái của chúng ta nó được dạy là phải làm theo những gì mà ngay cả nó không muốn làm nhưng mà nó vẫn phải làm. Cái nguyên tắc của Kinh Thánh dạy là chúng ta phải dạy con cái chúng ta cái sự vâng lời. Nhưng mà cái thế gian á, cái cách của họ muốn chúng ta dạy con cái của chúng ta đó là làm sao để
con cái mình
nó muốn làm những gì mà mình chưa có làm. Và rồi từ đó đó, rồi từ đó là chúng ta sẽ thấy rằng đó là chúng ta sẽ không cần thiết phải dạy con mình vâng lời, bởi vì những gì mà con cái mình kêu nó làm đó là những gì nó muốn làm, chứ nó không cần phải vâng lời, mình không cần phải dạy nó điều đó. Điều mà chúng ta cần phải làm là chúng ta luôn luôn phải huấn luyện con cái chúng ta trong cái sự vâng lời. Chúng ta có thể dạy dỗ con cái chúng ta vâng lời chỉ khi mà chúng ta la rầy nó, rồi hoặc là hăm dọa nó. Chúng ta có thể dạy dỗ con cái chúng ta chỉ vâng lời khi mà chúng muốn mà thôi. Hoặc là chúng ta có thể dạy dỗ con cái của chúng ta là không vâng lời gì cả. Và ngay cả những cái điều đó, đó là những điều mà chúng ta cũng dạy con mình trong sự vâng lời đó. Như vậy thì dù chúng ta biết hay là không biết thì chúng ta cũng dạy con cái trong sự vâng lời. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là chúng ta dạy chúng vâng lời như thế nào. Nếu như mà chúng ta dạy con cái trong sự vâng lời mà cái câu trả lời của nó hỏi ngược là chúng ta là tại sao vậy, hoặc là như vậy là không công bằng, thì có nghĩa là nó không thực sự vâng lời. Và nếu mà chúng ta phải đối diện với những cái sự bào chữa hoặc là những lời giải thích thì cái đó không phải là vâng lời. Khi mà nó không có chấp nhận cái sự làm theo ngay tức khắc thì đó không phải là hành động sự vâng lời. Rất là dễ để chúng ta không có hiểu rõ cái sự vâng lời là như thế nào. Nếu như tôi nói với Elijah là đã đến giờ, con phải đi ngủ rồi, và chỉ có một cái lời, một cái sự đáp ứng đúng đắn nhất trong cái mệnh lệnh đó ấy là không phải là ô con sẽ đi ngủ nếu như sau khi con đọc xong cuốn sách này, cũng không phải là tại sao mà con phải đi ngủ sớm như vậy, và cũng không phải là con của mình nó lại không quan tâm tới cái hoàn toàn không để ý tới điều mình nói với nó. Chỉ có một cái sự đáp ứng đúng phải có ấy là nó phải đi ngủ ngay và không có sự chậm trễ nào. Nếu như chúng ta chấp nhận bất cứ một cái sự đáp ứng nào khác ngoài cái vấn đề đó đó, thì chúng ta đã dạy con cái chúng ta trong sự không vâng lời. Cái điều gì chúng ta đã được học rõ ở đây ấy là nếu như con cái chúng ta mà nó vâng lời chúng ta đó, thì nó sẽ được hưởng những cái phước hạnh mà dành cho nó. Còn nếu mà chúng ta đã không dạy chúng con cái chúng ta trong cái sự vâng lời đáng phải có đó, thì chúng ta đã khiến cho con cái chúng ta đã không được hưởng những cái phước hạnh này. Và một điều mà có thể nói rằng chúng ta nói nhấn mạnh quá trong vấn đề này ấy là chúng ta cần phải nên cố gắng để kiên định trong mọi sự. Có nghĩa là cái luật nó phải mỗi ngày nó phải đều giống nhau. Chúng ta không thể nào đòi hỏi con cái chúng ta phải vâng lời ngày hôm nay rồi ngày mai không cần phải vâng lời. Là cha mẹ đó, chúng ta không bao giờ có thể mong đợi con cái chúng ta vâng lời nếu như chúng ta không có giải quyết nữa. Có thể là phải cần có cái sự chậm trễ ở đây, là chẳng hạn như khi mà chúng ta đi ra ngoài mà con cái của chúng ta nó không vâng lời chúng ta, thì cái chỗ đó không phải là cái chỗ để chúng ta phải kỷ luật đó. Nhưng mà chúng ta phải ngay trong lúc nào sớm nhất có thể được đó, lúc nào tốt nhất đó, là chúng ta phải giải quyết cái vấn đề này. Một lần nữa, cái việc vâng lời hay không đó, nó không phải là cái vấn đề giữa cha mẹ với con cái, mà là giữa Đức Chúa Trời và con cái của mình. Cái điều, cái tin tốt ở đây là cái bài học về cái sự vâng lời và cái sự thuận phục đó của con cái của chúng ta, nó học đó, là nó học suốt cả đời của nó. Những gì mà chúng ta huấn luyện dạy dỗ con cái của mình đó, không phải chỉ những năm đầu trong cuộc đời của nó, mà trong suốt cuộc đời của nó. Và điều này cũng không phải là chỉ cho ngày hôm nay mà thôi, nhưng mà cho cõi đời đời nữa. Có một cái cách khác đó là chúng ta cần phải dạy dỗ con cái chúng ta sớm nhất có thể được, là làm thế nào để nó có cái cách để đối diện với lại cái thẩm quyền mà trên nó. Chúng ta phải nhớ rằng đó, cái điều này đó, nó phải đến sau khi cái việc nó phải biết cái cách vâng lời một cách đúng đắn. Nó phải có một sự hiểu biết đúng đắn là nó là một cái tạo vật dưới một cái thẩm quyền, và nó phải có cái sự vâng phục. Và chúng ta sẽ không thể chấp nhận cái việc cãi lại cái sự vâng lời. Chúng ta cũng không thể chấp nhận cái việc con cái của chúng ta nó chỉ vâng lời khi mà nó nghĩ rằng cái đó đúng hay là cái đó là công bằng. Chúng ta cũng không thể chấp nhận cái việc mà con cái cũng của chúng ta đó nó chỉ vâng lời khi mà chúng ta phải giải thích cho nó lý do vì sao. Những vấn đề này nó phải luôn luôn là cái việc mà phải được áp dụng, chứ không có phải là một cái sự thỏa thuận ở đây. Cái việc mà con cái của chúng ta đó, khi mà nó hiểu đúng đắn cái sự vâng lời là gì rồi đó, thì lúc đó đó là chúng ta mới dạy cho nó biết cái cách mà nó không đồng ý nó với lại cái thẩm quyền là như thế nào. Dĩ nhiên chúng ta đừng bao giờ đòi hỏi là con cái chúng ta nó phải có một sự vâng phục tuyệt đối, bởi vì con cái chúng ta không phải là đứa hoàn hảo. Cho nên chúng ta đừng có mong đợi là nó phải có một sự vâng lời hoàn toàn. Tuy nhiên khi mà nó hiểu được cái sự vâng lời đúng đắn là như thế nào đó, thì lúc đó mình mới dạy cho nó là nếu mà nó không đồng ý, nó có sự muốn kháng lại với lại cái thẩm quyền đó, thì nó phải nên làm như thế nào. Cái điều quan trọng của chúng ta là làm sao đó chúng ta phải dạy con cái chúng ta đó có một cái sự không đồng ý hay là chống lại thẩm quyền đó, nhưng mà nó phải trong một cái thái độ đúng đắn. Một lần nữa, con cái chúng ta nó không phải là một cái máy. Nó có những cái suy nghĩ, nó có những cái ý tưởng của nó. Chúng ta cũng giống như con cái chúng ta đó, là không phải là những người hoàn hảo. Cái việc mà đưa lên một cái lời thỉnh cầu mà chống lại đó, ha, cái đó đó nó là một cái van an toàn cho cái việc mà vâng lời. Nếu như chúng ta hiểu được cái cách mà kháng lại với lại thẩm quyền như thế nào đó, thì cái gương mà rõ ràng nhất mà chúng ta có thể biết được đó là chúng ta có thể đọc trong Daniel chương thứ nhất. cái việc mà con cái chúng ta nó bày tỏ cái sự kháng lại đó chúng ta đó, nó là một cái van, tôi gọi là một cái van an toàn đó, là bởi vì nó giúp cho chúng ta về những cái sự thiếu cẩn thận của chúng ta. Có lẽ là do chúng ta nói một cách quá nhanh một vấn đề, hay là chúng ta đã không có nói một cách phù hợp, cho nên con cái của chúng ta đó, tức là con cái chúng ta nó không đồng ý, cho nên nó có cái cơ hội để rồi nó có thể nó kháng lại, nó chất vấn lại chúng ta. Cái việc mà gọi là một cái van an toàn đó là bởi vì cho con gái của chúng ta hiểu được là chúng nó có một cái quyền để, và chúng nó có được phép để mà chúng nó không đồng ý, chúng nó kháng lại với lại chúng ta. Ấy là chúng ta là những người cha mẹ, chúng ta yêu thương con cái của mình, chúng ta tôn trọng ý kiến của chúng nó đủ để rồi chúng ta sẽ xem xét trở lại những cái gì đó mà nếu như con cái mình nó có đưa ra cái lời thỉnh cầu hay là cái lời bất ý nào đó. Ví dụ như là Elijah nó đọc sách trong trên giường trong lúc mà đã đến giờ để nó cần phải đi ngủ. Tôi có thể nói rằng tôi có thể làm như thế này là tôi nói rằng phải tắt đèn ngay tức khắc rồi đi ngủ, hoặc là tôi tắt đèn và tôi kêu nó đi ngủ. Phải nhớ rõ ràng đó, tôi có làm thế nào đi nữa đó thì trách nhiệm, nhiệm vụ của con của mình đó là nó phải vâng lời mình. Ví dụ như một cái cách khác là tôi giả sử như tôi nói với Elijah rằng đã đến giờ con đi ngủ rồi, thì nó hỏi ngược lại tôi, nó hỏi rằng ba ơi, con còn chỉ có một trang nữa con đọc xong thôi, có thể con đọc hết trang này rồi con đi ngủ được không? Theo thông thường là tôi sẽ nói với nó rằng được, thôi thì con đọc hết trang đó rồi con đi ngủ. Cái ví dụ tôi đưa ra đó là gần như là nó xảy ra từng đêm, mỗi đêm ở tại nhà của chúng tôi vậy đó. Như vậy thì đối với cái trường hợp mà vừa kể đó là có thể là phải thay đổi, điều chỉnh giờ giấc một chút xíu. Tuy nhiên có những trường hợp là tôi biết rằng nó sáng nay nó dậy rất là sớm và nó cũng đã không có ngủ trưa, cho nên tôi biết rằng bây giờ nó rất là mệt, cho nên tôi có thể nói rằng không, bây giờ con phải đi ngủ ngay. Cái việc mà chúng ta cần phải làm nữa là chúng ta dạy con cái chúng ta cái khuôn mẫu trong cái việc mà nó đưa ra cái lời phản đối. Tức là con cái của chúng ta đó, nó phải vâng lời ngay tức khắc, chứ không phải là sau khi mà đưa ra một cái lời thỉnh cầu hay một cái lời xin xỏ gì đó. Nó phải sẵn sàng để vâng lời cho dù nó như thế nào. Nó phải đưa ra cái lời thỉnh cầu, cái lời xin xỏ gì đó mà trong một cái sự tôn trọng. Một trong những cách mà có thể bày tỏ cho chúng ta thấy rằng con gái chúng ta nó không thực sự vâng lời là khi mà tôi nói rằng nó phải dẹp cuốn sách đi rồi đi ngủ, rồi nó các cuốn sách nó lại thở dài ra vẻ khó chịu, nó nói con phải đi ngủ à. Nhiều khi nó thở dài ha, các bạn nó bày tỏ cái sự miễn cưỡng. Cái việc mà con cái của chúng ta đó nó phải học biết cái sự chấp nhận cái kết quả của cái lời thỉnh cầu của nó là như thế nào, và nó phải có một cái tinh thần để chấp nhận cái kết quả dù nó ra sao. Ví dụ như Wendy nói đã đến giờ đi ngủ rồi, có thể là khi mà nó đã đến giờ đi ngủ rồi thì nó đang trên đường đi vô phòng ngủ, nhưng mà nó vừa đi nó vừa nói rằng có thể là con đọc hết cái phần này được hay không. Tức là khi mà nó hỏi, nó đưa ra cái lời thỉnh cầu đó đó, thì nó cũng phải là đang trên cái đường, nó vâng lời để nó đi làm cái điều mà mình kêu nó làm. Cô Andy có thể có hai câu trả lời là hoặc là được thôi con đọc xong đi rồi ngủ, hoặc là không được, tối hôm qua con đã thức khuya rồi. Như vậy thì cho dù cái kết quả của cái lời thỉnh cầu là như thế nào, nhưng mà nó Elijah nó phải có trách nhiệm để nó vâng lời, không có cái sự thách thức trở lại, không có cái sự bào chữa nào cả, mà cũng không có sự chậm trễ nào hết. Có cái nhiều cái lợi ích trong cái việc mà cha mẹ và con gái đó biết cái cách mà đưa ra một cái tiến trình đưa ra một lời thỉnh cầu như thế nào. Không phải chỉ trong gia đình mà thôi, nhưng mà cái cách mà chúng ta dạy con cái chúng ta đó, biết làm thế nào để đưa ra lời thỉnh cầu đó, thì là cái cách mà chúng ta có thể dạy con gái chúng ta là trong suốt cuộc đời của nó, để làm thế nào để khi ra ngoài đó nó biết cái cách để đưa ra cái lời thỉnh cầu ra sao trong cái sự hợp lý. Nó phải nên học biết cái tiến trình đưa ra cái lời thỉnh cầu như thế nào trong cuộc sống của nó sau này. Có thể là đối với thầy cô giáo của nó, đối với những người có thẩm quyền trên nó, với chính quyền hoặc là người chủ của mình. Cho dù đó những bậc những ai mà có thẩm quyền trên nó đó, thì mình cũng dạy cho nó biết cách làm sao để đưa ra thỉnh cầu. Và là cha mẹ đó, chúng ta phải làm gương cho con cái của mình trong cái việc vâng lời và thuận phục. Và cũng xin hồi nãy tôi dịch thiếu một cái đó, là nếu mọi người có biết cái cách, cái gương để mà làm sao để mà dạy con mình trong cái việc mà đưa ra thỉnh cầu đó, chúng ta nhớ đọc trong Daniel chương thứ nhất. Cái điều này chúng ta có thể dạy dỗ con cái chúng ta qua cái việc mà bày tỏ một cái sự thực hành, cái sự nhân từ, bày tỏ một cái ơn trong cái việc mà khi mà chúng ta thực hành cái thẩm quyền chúng ta trong gia đình của mình. Người mẹ có thể làm gương cho con cái mình trong cái việc vâng phục đối với người chồng. Chẳng hạn như cha hay là mẹ đó có thể làm gương cho con của mình trong cái việc vâng phục thẩm quyền qua cái việc mà mình thuận phục theo cái người chủ của mình. Và rồi chúng ta cũng có thể làm gương cho chúng trong cái việc mà chúng ta vâng phục cầm quyền nhà cầm quyền hay là thẩm quyền của hội thánh. Cái việc mà chúng ta phản ứng như thế nào trong cái sự thất vọng của mình đối với những gì xảy ra trong hội thánh, trong chỗ làm hay là trong xã hội đối với chính quyền đó, nó là những điều đó dạy cho con cái chúng ta cái cách để nó phải bày tỏ như thế nào trong cái việc mà nó thuần phục. Cuộc sống hàng ngày của chúng ta đó, chúng ta sẽ dạy cho con cái của mình biết cái cách mà phải thuận phục thẩm quyền theo Kinh Thánh dạy, hay là cái sự tự lập theo những cái sự những cái suy nghĩ riêng của mình, những cái sự bất tuân của mình. Và một lần nữa chúng ta hướng dẫn con chúng ta quay trở lại một cái bức tranh lớn, hay là dạy cho nó, chúng nó biết làm thế nào để chúng ta vâng lời và tin cậy Đức Chúa Giêsu. Chúng ta muốn con cái chúng ta hiểu được là cái nhu cần của chúng nó phải có Ngài trong cuộc đời của nó. Chúng ta có thể có rất là vô số những cái cơ hội để chỉ cho con cái chúng ta thấy được cái sự mà bất tuân có thể chất chứa ở trong lòng của nó. Chúng ta phải dạy cho con mình biết rằng là biết cái điều đúng cần phải làm và làm là hai cái điều khác nhau. Cái việc mà biết cái điều đúng cần phải làm là chúng ta dạy con cái chúng ta đó, cái đó không phải là vấn đề, mà vấn đề chỗ là dạy cho chúng vâng lời để làm những điều đó. Và dĩ nhiên nó sẽ có sự không vâng lời. Và khi mà con cái mình không vâng lời thì đó là cái cơ hội để chúng ta dạy cho con cái mình biết được rằng đó là ngay cả chúng ta là cha mẹ, chúng ta cũng cần có Chúa Giêsu để Ngài có thể giúp chúng ta trong cái sự vâng lời. Chúng ta thấy cái phúc âm của Chúa đó là nó đầy đủ để cho con cái chúng ta biết được rằng nó không có phải đòi hỏi những điều mà thực sự nó cần phải làm. Nhưng mà phúc âm của Chúa đó thì lại là không có liên hệ tới những đứa con mà nó ngang ngạnh, nó bướng bỉnh trong suốt cuộc đời của nó, và nó không nghĩ là nó sẽ cần phải vâng phục gì cả. Nếu như con cái chúng ta hiểu rằng chúng đã được Chúa kêu gọi chúng làm những điều mà nó không thể làm được, thì lúc đó nó sẽ nhận ra rằng là nó cần Chúa. Nếu như con cái chúng ta nó đã được huấn luyện trong cái sự vâng lời theo những gì Kinh Thánh dạy đó, thì nó sẽ rất là dễ dàng cho nó để hiểu được phúc âm là gì. Và có một cái bài học thứ hai để nói về cái sự kỷ luật theo những kinh thánh dạy. Cái điều mà chúng ta dạy dỗ con cái chúng ta trong cái sự vâng lời theo kinh thánh đó, ấy là chúng phải vâng lời theo những gì đã được dạy, chứ không phải là chỉ khi nào mà chúng cảm nhận hay là chúng cảm động rồi chúng mới vâng lời. Trong cái tuổi trẻ của chúng có thể học được, ấy là cái hành vi của chúng nó có những cái áp dụng trong đời sống đạo đức của chúng nó, và có thể bày tỏ ra bên ngoài. Cái việc mà cái vấn đề mà con cái của chúng ta vâng phục thẩm quyền đó, nó là cái nền tảng trong cái mối liên hệ giữa cha mẹ đối với con cái. Có một cái nhà mà gần đây nè, có thể nhìn thấy là họ cứ xây dựng mà mãi vẫn chưa thấy xong. Ấy là khi mà họ cất cái nhà lên xong rồi đó, thì lúc đó bây giờ họ mới làm tầng hầm. Chúng ta biết là cái sự khó khăn nó là như thế nào khi mà xây cái nhà trước rồi mới làm tầng hầm ở trong nhà sau. Vậy mà tôi muốn khích lệ tất cả những anh chị em là những người mà có con nhỏ đó ha. Đây, thời điểm này là lúc mà chúng ta dạy con cái chúng ta về vấn đề này. Dù sao đi nữa đó, thì khi mà con chúng ta đã lớn rồi đó, không phải là không thể, nhưng mà chỉ là khó khăn hơn mà thôi. Nên chúng ta phải trả cái giá về thời gian và cái sự bực mình. Như vậy thì đối với con cái chúng ta đã lớn rồi đó, thì chúng ta phải bắt đầu bằng cái sự nhân hậu và cái sự hướng dẫn chúng. Có thể ngồi lại với chúng, rồi cùng học với chúng qua Ephesos chương thứ 6, chỉ cho con mình thấy được cái sự hợp lý và sự khôn ngoan trong Ephesos đoạn 6 là như thế nào, rồi dạy cho chúng biết làm thế nào để chúng có thể áp dụng trong cuộc sống của chúng. Cái thời gian và công sức chúng ta bỏ ra đó, nó xứng đáng, bởi vì không chỉ dạy con của mình trong những ngày mà chúng còn sống trong gia đình, nhưng mà trong suốt cuộc đời của chúng nó nữa. Một trong những điều mà tôi muốn gợi ý ở đây á, tức là đừng có mất thời gian trong cái việc mà dỗ ngon dỗ ngọt con cái mình về cái sự vâng phục là như thế nào. Bởi vì chúng ta là tội nhân, cho nên chúng ta không thích và không muốn vâng phục. Và vâng phục luôn luôn là phải làm cái điều gì đó mà chúng ta không muốn làm. Nó không hề dễ dàng và không hề là không có phải chịu đau đớn đâu. Cái lẽ thật về cái sự vâng phục ở trong Kinh Thánh đó, phải được tìm thấy ở trong Chúa Giêsu và trong ân điển của Ngài. Đừng có cố gắng làm một điều gì đó mà lại không có yêu cầu, không có đòi hỏi ân điển ở đây. Đừng có giảm thiểu cái sự thuận phục và sự vâng lời đối với con cái của mình, để rồi nghĩ rằng hạ thấp nó xuống để rồi nó có thể nó làm được. Bởi vì nếu như chúng ta làm điều đó đó, thì chúng ta đã tạo nên những người Pharisee. Làm cái đó là chúng ta đã dạy dỗ con cái chúng ta lớn lên là chúng nó có thể nghĩ rằng nó có thể tự nó có thể làm được. Và nếu chúng ta làm như vậy là chúng ta đã nuôi dạy những người trẻ, những người nam, những người nữ trẻ tuổi lớn lên và trong cái việc mà không có tin cậy Chúa. Ephesos chương 6 từ câu 1 đến câu 3, tôi muốn mọi người ngay khi con mình có thể được đó, thì dạy cho con mình nó thuộc lòng ba câu này. Nó không chỉ riêng Ephesos đoạn 6 mà thôi, nhưng mà còn nhiều chỗ khác trong Kinh Thánh nữa cũng cần. Rồi nếu mà nói về vấn đề mà làm thế nào để đưa ra lời thỉnh cầu đối với những mà có thẩm quyền đó, thì tôi muốn mọi người hãy đọc Daniel chương thứ 1, bởi vì không những chỉ có thể áp dụng cho con cái chúng ta mà có thể áp dụng cho chúng ta nữa. Xin một người hay cho chúng ta cầu nguyện bài học này.